bên Thiền Tông có bốn thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức quả La Hán. Vậy khi họ đạt đến cảnh giới cao nhất của thiền rồi, thì A-la-hán có phải là quả vị tương đương với Bồ-Tát, hay họ sẽ phải tu tiếp lên quả vị Bồ-Tát? Hiện nay có rất nhiều gia đình và các bạn trẻ nuôi thú cưng như chim, mèo, chó cảnh, v.v. Mà người nhà con lại khuyên nên không nên nuôi động vật trong nhà, vì chúng sẽ mất sự tự do. Như vậy thì người Phật tử tại gia như con có nên nuôi những con vật đó không ạ? Vì con rất yêu quý các loại động vật, xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin trên công đức của thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Ý đầu tiên hỏi về giáo lý của Đức Phật, hỏi rằng bên Thiền Tông họ tu thì có bốn thánh quả, không chỉ có bốn Thiền Tông, bên Thiền Tông đâu, kể cả bên khác cũng thế, họ tu cũng gì cũng trải qua bốn thánh quả bình thường. Bên Luật Tông, bên Mật Tông, bên Thiên Thai Tông, hay là bên Pháp Tướng Tông, bên Tam Luận Tông, bên Tịnh Độ Tông, chúng ta cũng gì cũng có trải qua bốn thánh quả, vân vân. Nhưng phần lớn gì ở đây nói là bên thường là nói Phật giáo bên Nam Tông, họ không chủ trương có gì quả vị Bồ Tát, mà chỉ có quả vị gì tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán thôi. À, vì họ chỉ nương vào bốn bộ kinh Nikaya, cho nên nói rằng chỉ có tứ thánh quả chứ không có 52 quả vị của Bồ Tát. Và thậm chí họ cũng nói là gì, là không có vị Phật nào khác ngoài Đức Phật Thích Ca nữa cơ. Đấy, không có Di Đà, không có Thích Ca, không có Di Lặc, và không có Dược Sư, không có Đại Thông Chí Thắng, vân vân. Kiểu thế họ cho rằng chỉ có mỗi Đức Phật Thích Ca thôi. Thì đấy là cái chủ trương học thuyết của gì tông phái mà thôi. Thì cái này chúng ta không quá nặng nề và đi tranh giành hơn thua ở trong này làm gì. Ở đây Phật tử hỏi là bên Thiền Tông có bốn thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đó. Vậy thì khi họ đạt đến cái cảnh giới cao nhất đó, quả vị A La Hán rồi, thì có tương đương với Bồ Tát không? Có tương đương. Trong Luận Đại Trí Độ và trong cái Nhị Khóa Hợp Giải có giải thích cái quả vị cao nhất của Thanh Văn Thừa, đó là quả vị A-la-hán. A-la-hán thì tương đương với gì? Thất Địa Bồ-Tát trở lên. Tức là trong thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thập địa thì có từ sơ địa, hoan hỷ địa, v.v. cho đến lục địa, thất địa. Mà lên ngôi thất địa thì chứng cái quả, được cái quả vị bất thoái chuyển, và cũng không còn sinh tử luân hồi nữa. Thì quả vị thất địa của Bồ Tát tương đương với quả vị A-la-hán của bên gì? Thanh Văn, bên Tiểu Thừa Phật Giáo. Còn bên quả vị gì? Thất Địa Bồ-Tát của Bắc Tông hay là của Đại Thừa Phật Giáo thì ngang hàng với quả vị A-la-hán của Nam Tông hay của Tiểu Thừa Phật Giáo, vân vân. Từ hàng bát địa, cửu địa, thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác trở lên thì cái gì? Các vị đã vượt qua cái hàng Thanh Văn, hàng quả vị A-la-hán rồi. À, đây là dựa trên gì? Dựa trên các bộ luận như là luận Câu Xá Tông, luận luận về bộ luận gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận, và bộ bộ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ, bộ luận Đại Trí Độ, tức là Đại Trí Độ luận, thấy có giải thích cho rất rõ cái các quả vị này so sánh với nhau, đặc biệt là bộ Đại Trí Độ Luận. Đấy, cho nên các vị thánh tăng A-la-hán ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến cái phần mà gì Đức Phật Thích Ca thọ ký cho các vị gì Thanh Văn được thành Phật, mà muốn thành Phật thì các vị Thanh Văn lại phải gì, lại phải xả bỏ cái cảnh giới thanh tịnh tịch tĩnh của Thanh Văn Thừa A-la-hán để vào đời giáo hóa độ sinh, hành Bồ-Tát Đạo, trải qua gì? Vô số ức kiếp về sau, khi đầy đủ công đức rồi mới được thành Phật. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là được Phật thọ ký đầu tiên trong hàng thánh đệ tử Thanh Văn A-la-hán. Sau này phải trải qua rất nhiều đời kiếp gì? Hành Bồ-Tát Đạo, tu hành đầy đủ công đức mới được thành Phật, hiệu là gì? Hoa Quang Như Lai. Có đúng không? Đó, Cho nên chúng ta thấy thì nếu xét về cái quả vị của tiểu thừa và đại thừa, của Thanh Văn và Bồ Tát, thì cái quả vị cao nhất của Thanh Văn mới chỉ bằng quả vị thứ 7 của ở trong gì? Trong thập địa của Bồ Tát mà thôi. Chứ còn muốn thành Phật thì còn là tu xa, lên bát địa, lên cửu địa, lên thập địa, xong lên đẳng giác, lên diệu giác, lên gì, lên cái quả vị gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, như là Quán Thế Âm bây giờ, Di Lặc bây giờ và Văn Thù bây giờ, Hổ Hiền bây giờ, các vị đang ở trong ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, tức là một đời nữa là được, mới được thành gì? Thành Phật. Đấy, đến cái quả vị cao nhất của Bồ Tát là nhất sinh bổ xứ, tức là chờ một đời nữa là được thành Phật, giống như y như Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở trên nội viện Đâu Xuất bây giờ. Trong kinh Di Lặc Thường Sinh Hạ Sinh Đức Phật Thọ Ký gì, sau 56 vạn năm nữa thì khi đó Di Lặc Bồ Tát sẽ từ nội viện cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian chúng ta này, và xuất ra ngồi thiền tại cội gì, cội Long Hoa, và được thành Phật, hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Đức Phật Thích Ca thì ngồi thiền tại cội cây Bồ Đề, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, và được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn Di Lặc thì ngồi tại cội Long Hoa, thành Phật, hiệu là gì? Di Lặc Tôn Phật. Đấy, nói sơ sơ như vậy, thời gian không có nhiều, vì nói về giáo lý thì nó rộng lắm. Ở đây là ý thứ hai Phật tử này hỏi là có rất nhiều gia đình và các bạn bè của Phật tử này nuôi gì? Nuôi thú cưng như là chim, là mèo, là chó, là chim, mèo, chó cảnh, vân vân. Phật tử này hỏi thì những con vật đấy thì theo Phật tử này nghĩ là nó được tự do thì nó tốt hơn. Nhưng còn là Phật tử thì có nên nuôi không? Được nuôi không? Phật tử này rất là yêu gì? Yêu các loài động vật đấy. Xin thưa các vị, con mèo, con chó cảnh thì chúng ta có thể nuôi được. Nuôi con mèo, con chó cho nó giữ nhà, trong nhà, con chó trong nhà được. Nhưng chim cảnh thì không nên nuôi. Vì chim là nó sống ở ngoài gì? Ở ngoài, ngoài rừng ấy mà. Thú rừng, chim rừng, thú rừng thì nó sống ở ngoài rừng, cái môi trường của nó mới được tự do. Nếu mà chúng ta nuôi, thi nhau đi nuôi thì cái người khác họ sẽ đi bắt để bán gì? Bán cho dân. Vô tình chúng ta lại khuyến khích chứ nhiều người họ làm ác. Cho nên đã là Phật tử thì những cái loại thú nuôi ở ngoài rừng, thú rừng ấy, chim trời, thú rừng ấy, thì chúng ta không nên nuôi ở trong nhà làm gì. Còn con chó, con mèo thì trước là nuôi cho nó trong nhà, cho nó làm bầu làm bạn, cho nó vui cũng được. Vì con mèo nếu có gì, có phóng sinh ra thì nó có sống được ở môi trường ngoài rừng, ngoài đồng, ngoài áng không? Không. Đây là cái con vật nuôi, nó thuần hóa rồi. Nó thuần hóa thì từ hàng trăm, hàng triệu năm nay rồi, cho nên thì thôi cái đấy là chúng ta thì có thể nuôi được. Ví dụ ở trong chùa đấy, các vị thấy cũng có thể nuôi con gì, con cún cho nó trong nhà thì cũng có thể được. Thì Phật tử tại gia cũng có thể nuôi gì, nuôi con chó hay con mèo cảnh thì cũng có thể được vậy. Sang câu hỏi tiếp theo, Phật tử nữa hỏi: con là Phật tử ở Bắc Ninh, cách đây hơn 20 năm về trước, người thân trong gia đình con liên tiếp mắc bệnh nặng rồi ra đi. Trong vòng 5 năm, có tới 7 người trong gia đình con có đi xem bói thì được các thầy đồng cho biết trước kia các cụ phạm vào đồ của đình của chùa. Con có hỏi ra mới biết các cụ trước kia có giữ hộ một ngai thờ của đình làng bên cạnh của một người thân gửi. Sau đó biết được ngai thờ đó là của kẻ ăn trộm bán cho, các cụ thật thà sợ liên lụy đến bản thân, liền đem ngai thờ đó hóa đi, đem đốt đi. Vậy nên nay con kính xin thầy tử bi bố thí cho con được biết giờ chúng con phải làm như thế nào ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Các cụ ngày xưa chúng ta có một câu nói của đình của chùa của đền của mạo mất một thì đền gì? Đền 10. Đấy. Không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà các cụ chúng ta đúc kết thế đâu nhé. Làm mất một hoặc là đánh hỏng một hoặc bỏ đi một thì phải đền gì? Đền 10. Thôi bây giờ các cụ chúng ta cũng thường hay nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Không phải ngẫu nhiên mà các cụ lại đúc kết đó. Cha ông chúng ta, các cụ xưa lại đúc kết một cái câu nói như thế. Của đền, của chùa, của Phật, của Thánh, mất một đền 10. Nay qua cái câu chuyện Phật tử này kể, thì thầy cũng khuyên là gì, thôi về anh em gia đình họ hàng họp nhau lại và tích cóp lại, mỗi người phát tâm một chút, đến nhớ được đúng cái đình đó, cái đền, cái chùa đó. Thì ngày xưa các cụ chúng ta gọi là chứa cất cái đồ của người ăn trộm, sau đó biết được thì sợ họa vào thân cho đem đốt đi đó. Thì đến đó mà mình hỏi đình nhà đền đó bây giờ còn cần cái đồ gì để cần cung tiến không, thì trong chi họ ra họ thì nhất tâm để mua để cung tiến. Nhưng theo thầy bây giờ thì cái việc để cung tiến cho cầu cho dòng họ được trường thọ á, thì có thể là cung tiến cây xanh. Nếu như mà trong cái khuôn viên của đình, của đền, của chùa đó có trồng được cây xanh thì đem cúng cây xanh, cái loại cây cổ thụ ấy nhá. Cây cổ thụ, loại cây mà nó thọ lâu dài á. Ví dụ như cây vạn tuế, cây đa, cây đề, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái loại cây mà nó sống tuổi thọ nó cao á, vài trăm năm, thậm chí là nghìn năm á. Đấy. Nhưng mà đừng cúng cái loại cây mà nó hay chết, nó khó sống, nó hay chết á, thì sau lại lo, không nên. Đấy, đây là có thể là cúng cây xanh. Hoặc là gì? Có thể là xin cúng gì? Cái bát hương. Nếu bát hương họ có rồi thì thôi, thì chúng ta xem có cái đôi hạc ấy. Hạc nó biểu trưng cho gì? Cho thọ gì? Cho tuổi thọ, cho thọ mạng. Cho nên chung nhau cúng cái đôi con hạc. Cái hạc thờ trong đình thì hạc cũng khá to, nó phải mấy tạ, một đôi nó phải vài tạ. Cúng một đôi đó thì trị giá là khoảng bằng 10 cái ngai trở lên là được rồi. Cứ phải tầm 10 cái ngai trở lên. Ví dụ cái ngai mà bây giờ mình hỏi đặt làm một cái ngai, hỏi cái thợ làm cái ngai khoảng độ tầm 20 triệu, thì mình cúng cái đôi con hạc giá trị khoảng 200 triệu là được. Đấy, cả một cái chi họ, cả một cái dòng họ thì thầy nghĩ là chắc cũng tích cóp được thôi. Mà đôi con hạc đồng ấy, chắc cao khoảng độ tầm 1,5 m, 1,7 m, 2 m gì đấy, thì thầy nghĩ không đến 200 triệu đâu. Vậy bây giờ nó cũng rẻ, họ làm nhiều cho nên rẻ, chắc khoảng độ tầm trên dưới 100 triệu thôi. Đấy, cả cái chi họ tích cóp lại và phát tâm mà cúng dường để sám hối, cộng thêm gì, cộng thêm nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lấy một thời gian tùy theo 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, hoặc thậm chí là phát nguyện thì tụng cả năm thì càng tốt, thì dần dần thì trong chi họ, dòng họ nó sẽ ổn định trở lại thôi, và cũng không phải đi xem đi bói gì nữa cả. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, con là Phật tử Yên Thủy Hòa Bình, ông cố nội nhà con trước kia ông làm cụ từ đình làng, thời kỳ phá đình chùa và đình ấy bị phá mất, ông có mang về 2 mâm gỗ và 1 mảnh vải thêu rồng phượng. Năm 1993, con về làm dâu, mẹ chồng bảo đấy là của đình làng. Cứ ngày 29 Tết, mùng 3 Tết, mùng 5 Tết, mùng 7 Tết, 15 làm cỗ chay và cỗ mặn, rồi thờ cúng ở nhà vì đình không xây dựng lại nữa. Nhưng quá trình đó gia đình con ốm đau bệnh tật, nợ nần đủ thứ. Các bác trong họ bảo gia đình con làm lễ mang đồ ý vào chùa làng để gửi, nhưng còn lại bát hương nhờ thầy bốc để thờ đình, chứ không phải bát hương nhà con mang từ đình về. Nhưng con lại không dám mang bát hương ý vào chùa để gửi, giờ vẫn còn ở nhà. Hiện nay chồng con vẫn ốm đau bệnh tật suốt ạ. Giờ con xin thầy chỉ cho con cách nên thờ bát hương ấy tiếp không? con xin chỉ dạy cho con hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Đình chùa miếu mạo nó là cái ngôi mộ tổ của dân, các cụ ngày xưa chúng ta đúc kết rồi. Còn ở nhà chúng ta là gì? Là thờ thần linh các cụ gia tiên nhà mình. Ở ngoài đình, ngoài đền, ngoài chùa, ngoài miếu, ngoài mạo là thờ Phật, thờ các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi, dân tộc, bách gia chăm họ, vân vân. Cho nên nó khác nhau hoàn toàn. Chính vì vậy mà ở nhà chúng ta thì không nên để những cái bát hương, những cái đồ thờ của chùa chiền, của đình đền miếu mạo, mà phải nếu có muốn thờ Phật thì chúng ta tự đi thỉnh về để thờ, đi thỉnh về để thờ, hoặc là được nhà chùa họ biếu họ tặng cho thì cũng được, tặng cho nhé, được biếu được tặng thì chúng ta vẫn thờ được. Nhưng chúng ta lấy trộm về là không được rồi, cho dù nó nhỏ như một cái chén nước thôi cũng không được, một cái đèn đó cũng không được đó. Cho nên Phật tử này nói đây là trước các cụ trong dân thì việc như thế như thế. Qua câu hỏi thì chúng ta đều nghe cả rồi thì không nhắc lại nữa. Thì Thầy nhắc là Thầy nói là bây giờ thì thôi, những cái đồ mà mang ra đền ra chùa được rồi thì thôi. Mà ngày xưa là của đình thì phải nên mang ra đình cơ. Của đình mang ra ra đền, ra chùa thì cũng không đúng đâu. Hoặc của chùa thì phải mang ra chùa, của chùa mà mang ra ra đình thì nó cũng không phải. Thế của Phật, của Thánh là hoàn toàn khác nhau. Cho nên Phật tử phải mang ra gia đình. Nếu mà cái đình làng mình mà không làm lại được nữa thì có thể làng bên cạnh hoặc xã bên cạnh mà có đình thì chúng ta thì mang ra nơi đó chúng ta xin, chúng ta cúng, chúng ta gửi vào đó thì tốt hơn. Mà tốt nhất là gì? Cũng nên cúng dường một cái gì vào cái đình đó hoặc cái đình khác ở gần đó, một cái gì đó nó vừa vào cái kinh tế cho gia đình chúng ta có thể. Hoặc một cái đôi mâm bồng, hoặc cái đôi cây nến nhỏ nhỏ, nếu có thì cái đôi con hạc lớn hoặc con hạc nhỏ, vân vân. Không có thì một cái bộ đỉnh tam sự, bây giờ nó cũng có trên dưới 10 triệu thôi mà, 7-8 triệu được một đỉnh rồi, được bộ đỉnh cả, có cả con hạc, cả cái đỉnh và cả cái đôi cây nến bằng đồng rồi. Nếu cái bộ đẹp thì nó đâu 13-14-15 triệu, còn cái bộ vừa vừa mà nhìn cũng bắt mắt thì nó có 7-8 triệu thôi. Ngày xưa thì nó phải 40-50 triệu, nhưng bây giờ nó xuống có 7-8 triệu thôi. Bây giờ nhiều cơ sở đúc đồng họ làm, nguồn cầu thì ít mà nguồn cung thì nhiều, cho nên họ hạ giá chứ họ chỉ là lấy công làm lãi thôi, chứ người ta không lãi gấp mấy chục lần như ngày xưa nữa. Ngày xưa cái bộ đỉnh mà cao khoảng 60-80 á, nó phải 30-40 triệu, thậm chí có bộ mà làm đẹp hàng trăm triệu, nhưng bây giờ làm đẹp cái bộ 60-70 phân nó cũng chỉ có hơn chục triệu thôi, 15-17 triệu là cùng. Còn cái bộ mà làm 60 phân mà nhìn cũng rất đẹp nó có 7-8 triệu đó vị. Cho nên bây giờ thì nghĩ là để cúng một cái bộ đình đó vào chùa hoặc vào đình, vào đền, vào miếu, vào mạo để cầu phúc ấy, thì Thầy nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Để sám hối thì Thầy nghĩ cả một cái chi họ mấy bếp cộng lại thì Thầy nghĩ là khó đến đâu chắc thì cũng có thể làm được thôi. Đấy, làm cái việc đó. Còn cái bát hương thì nên thay đi. Nên bốc lại cái bát hương mới. Tốt nhất thì gia đình chúng ta mà gần chùa chiền nào ở quê, ở gần nhà thì ra nhờ các thầy bốc cho cái bát hương, bốc cho mấy cái bát hương, ví dụ cái thần linh, cái gia tiên, cái tổ cô, tổ cậu là đủ. Nhà nào thờ Phật nữa thì một bát hương thờ Phật nữa. Thế là ổn thôi. Thì bốc lại cái bát hương đi. Còn cái bát hương cũ thì nhờ các thầy làm lễ cho thì tốt, không có thì nhờ đạo tràng, nếu không có thì tự mình học tới tụng kinh niệm Phật để mà làm lễ mà khấn thì cũng được, thành tâm cũng được, xin lấy cái bài khấn ở dưới phòng thông tin có những cái bài khấn lễ đó, chúng ta cũng có thể tự làm được. Thì thay đi, thì cái bát hương đồ thờ cũ nếu không dùng nữa thì cái đó thì đem ra cái sông nước sạch chúng ta tắm cho nó mát. Đấy, trường hợp thầy khuyên như thế. Mà mùa này cũng bắt đầu thì cái mùa mà thường là hay thay bát hương, bốc bát hương sau tháng 7 âm lịch vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Đào Thị Viết ở Thanh Oai, Hà Nội. Con bạch thầy bố thí cho con được hỏi, con là con dâu của gia đình trưởng họ Quách Thiện. Từ ngày xưa dòng họ con nhiều gia đình hay bị lủng củng, gia đình thì có người bị điếc, nhà thì có người bị tật nguyền. Năm 2023, trong nội tộc nhà con có một cháu trai sinh năm 2006 đang bình thường bị ngã cửa sổ chết ngày 17 tháng 5 năm 2023. Tiếp đến bà thím con bị chết đột ngột trong nhà. 4 ngày người nhà mới biết. Thế sau 4 ngày người nhà mới biết. Tiếp đến là con dâu con mới bị mất ngày mùng 5 tháng 9 năm 2003. Thầy chùa làng con nói là cháu mất vào giờ độc, chắc là giờ trùng tang. Không được nhập mộ và phải yểm bùa ở nhà. Nhưng con không làm theo. Kính mong thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để chuyển nghiệp cho dòng họ và người mất được siêu thoát. Câu hỏi này thầy khuyên là nên nghe lại, về nghe kỹ lại cái câu hỏi của người đầu tiên để mà làm là được thôi. Chứ không phải trả lời lại nữa vì nó trùng vào gì? Trùng cái phương pháp trị liệu. Thì cùng phương pháp trị liệu, tức là cùng một loại thuốc có thể chữa được cái bệnh ấy. Ví dụ người bệnh tim đến khám và bắt mạch rồi khám rồi thì xét nghiệm nó đúng là bệnh tim rồi thì cùng cho một loại thuốc đấy và cùng uống như nhau đều được cả. Hiểu chưa? Nên không trả lời tỉ mỉ câu hỏi đó nữa. Phật tử nữa hỏi: bố con bị mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ đã trả về trong tình trạng hôn mê, không qua khỏi. Trong 2 năm, nhà con có 6 người mất. Sao hôm nay lắm cái trường hợp này thế? Nên nhà con có xem giờ để rút ống thở cho bố con đi vào giờ tốt để tránh trùng tang. Thầy cho con hỏi, có phải con phạm vào tội giết người không ạ? Không, cái đó không phải tội giết người. Vì con người chúng ta sinh lão bệnh tử, khi mà bác sĩ bảo không thể qua được thì tốt nhất chúng ta nói nhỏ vào tai của cái người bệnh đó là gì? Vì con cháu gia đình đã nhất tâm thành tâm chữa trị rồi. Nay thì tùy vào cái phúc cái duyên của gì? Của cụ hay của ông hay là của người bệnh kia thôi. Cho nên là thôi thì sinh lão bệnh tử Đức Phật đã dạy, không ai tránh qua khỏi. Mỗi người một mệnh, mỗi người một số, một phận khác nhau. Cho nên nay bệnh như vậy là xin gì? Thọ mạng của ông hay của bà hay của cô, của chú, của anh, của chị. Mấy ngày hôm nay sở dĩ là chúng chỉ qua cái ống gì? Qua cái ống thở mà thôi. Sống khổ thì không bằng gì? Không bằng thác gì? Thác mà an vậy. Cho nên hãy để cho mọi sự nó được tự nhiên. Xin với người thân cho gì? Cho con cháu trong gia đình là xin được rút cái ống thở, tức là ống oxy ra. Và nếu mà mệnh còn, phúc còn, mệnh còn thì tự nhiên sẽ đi khỏe mạnh dần dần trở lại, hay thuốc thang khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết thì cũng nguyện là gì, xin bình thản nhẹ nhàng, tính tại để ra đi một cách nhẹ nhàng, vân vân. Mình khấn như thế xong mình rút ống thở để cho nó trở về tự nhiên thì không có gì là phải phạm vào tội bất hiếu hay là tội gì, tội giết người ở đây cả. Ví dụ như bác sĩ còn bảo là cứu được, vẫn đang cấp cứu, mà chúng ta không muốn cho người nhà chúng ta sống, chúng ta rút ống thở ra, rút oxy ra thì đấy nói là tội bất hiếu, mà mới gọi là gì? Mới gọi là giết người. Đấy, nhớ cái điều đó, nó khác nhau hoàn toàn. Còn bác sĩ bảo không thể đem về mà chỉ cứ đợi mãi ở đấy, chúng ta cũng không nên để cho cái người bệnh cứ thoi thóp, họ cũng khổ càng kéo dài. Con cháu thì trực thì chờ càng kéo dài vậy. Chúng ta chi bằng để cho nó về gì? Theo quan điểm của thầy là để về cái trạng thái gì? Tự nhiên. Tức là tự nhiên là con người chúng ta tự nhiên. Thế thì sinh diệt theo gì? Theo cái số, cái phần, cái phúc, cái mệnh của họ thì không phạm vào cái tội gọi là giết ra người thân vậy. Đấy, cũng phân biệt rõ cái đó các vị ạ. Cho nên là Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng vào cái tội mình phạm vào cái tội gì. Vì bác sĩ ở đây nói là bác sĩ bảo là không thể qua khỏi được và bảo đây đưa về nhà cho để rồi để đi để chúng ta rút oxy ống thở, cũng không thể nói là phạm vào cái tội bất hiếu đại nghịch giết cha giết mẹ được. Cho nên Phật tử này cứ yên lòng. Và cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề trùng tang trùng phục trong dòng họ này, chi họ này, gia đình này thì cũng khuyên gì, làm y như câu hỏi đầu tiên vậy. Câu hỏi tiếp theo, con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Hoan Hỷ cho con hỏi. Con có mở cửa hàng bán thuốc tại nhà, Từ hôm thỉnh ngọc treo ở cửa nhà đến nay là hơn một tháng rồi ạ. Không hiểu con có lầm lỗi ở đâu không mà càng ngày khách nhà con càng vắng ạ. Giờ lượng khách ra vào chỉ bằng 1/5 ngày trước thôi ạ. Con không mong mọi người ốm mà con chỉ cầu mong mình bán đúng thuốc chữa đúng bệnh để ai bị ốm cũng nghĩ đến con. Vì sự yêu thương và sự nhiệt tình giúp đỡ con dành cho họ thôi ạ. Chắc chưa? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy. Con mong cho họ gì? Không ốm đau bệnh tật. Thì đương nhiên đấy gọi là gì? Vừa lòng toại ý, cầu được ước thấy. Họ không bệnh họ đi mua thuốc làm cái quái gì, có đúng không? Đấy. Các nghĩ vì nghĩ xem, nhà đang khỏe mạnh không một ai nhức đầu sổ mũi, không bụi ai đau bụng, ai đi ngoài, ai bị tào táo đuổi, tự nhiên mình ra cửa hàng thuốc mình mua thuốc làm cái gì, có phải không? Không ai bị tào tháo đuổi, tự nhiên đi ra mua cả một tá thuốc tào tháo đuổi làm gì? Không ai nhức đầu sổ mũi, không ai bị đau bụng, đau răng, đau đầu, tự nhiên đi ra mua thuốc đau bụng, đau răng, đau đầu làm cái gì? Có phải không? Đấy. Miệng thì nói là con không mong cho người ta ốm đau bệnh tật, con chỉ mong cho người ta được bình an mạnh khỏe thôi. Thế đương nhiên người ta được bình an mạnh khỏe, người ta không ốm đau. Trước đây thì một ngày bán bằng 5, bây giờ bán có bằng 1. Thì đương nhiên là 4 phần kia là họ gì? Được mạnh khỏe là phải mừng chứ lẽ. Đấy, khổ thân. Cái trường hợp mà bán thuốc mà ngày nào cũng mong được bán nhiều, ngày nào cũng mong cho gì? Bán được nhiều. Tuy chúng ta không mong cho người ta ốm, nhưng mong bán được nhiều. Đó chính là tương đương với cái người bán quan tài rồi đấy các quý vị ạ. Đó. Thầy mới dám nói những cái lời thật này thôi. Nhiều sư khác là ngại, là tránh, là né, là không dám nói. Nhưng ông Thịnh thì chả có gì để mất, cho nên ông nói tất. Ai tin thì nghe, ai không tin thì thôi. Phật pháp nhiệm màu thế rồi còn là không tin, lại còn đi tin cái gì nữa mới đau chứ này. Đó. Đấy. Phật tử này chắc thì Phật pháp nhiệm màu quá, từ khi treo cái miếng ngọc lên mà làm nghề bán thuốc. Trước khi chưa treo miếng ngọc thì một ngày bán bằng 5. Từ hôm treo lên bây giờ tự nhiên khách vắng hẳn, bán có bằng 1 thôi, bằng 1/5 thôi. Đương nhiên là trong khu phố, trong xóm làng, trong khu dân cư của mình, người ốm đã giảm xuống gì? Giảm xuống gì? Đến 4/5, chỉ còn có 1/5. Theo các vị đây là vui hay là buồn? Vui chứ, cho mà chàng pháo tay. Nhưng mà có người buồn đấy. Tí nữa thì sặc nước. Ai buồn? Các vị biết ai buồn không? Đấy, người đưa câu hỏi này này. Buồn. Buồn quá. Buồn ơi là buồn. Buồn quá. Mấy nghìn người ủng hộ thầy chứ chả sao không thấy ai ủng hộ con. Nghe thầy nói vỗ tay rầm rầm làm cho lòng con càng gì? Càng xót, càng đau, càng tiếc, càng nuối. Biết thế con không thỉnh ngọc treo về nhà nữa, thì hàng tháng con vẫn gì? Vẫn được một xấp tiền, tiền to. Từ khi thỉnh ngọc về 5 phần còn có 1 phần đến mua, cho nên con mất đi bao nhiêu, xót hết cả ruột. Yên tâm, không có tiền thì lại có gì? Có phúc, có lộc, có thọ. Tiền vào tuy không như nước sông Đà, nhưng mà phúc nó lại vào như nước gì? Như nước á, sông Đà chảy ra biển Đông vậy. Có sướng không? Đấy, nó sướng quá gì nữa. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải cầu gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, cầu bình an và cầu giải gì? Giải thoát. Tiền nó chỉ là gì? Tờ giấy mà thôi. Các vị thấy không? Thầy mà cầm tiền, thầy mà tham tiền ấy, thì có khi thầy cũng có hàng cả gì? Cả tỷ, cả vài tỷ, thậm chí cả vài chục tỷ, lúc nào cũng sùng sẻng. Nhưng thầy có cần cái gì thầy có cầm đâu. Thậm chí có những lúc thầy đi ô tô phải xin gì? Xin sư cô thủ quỹ là gì? Cho thầy 1-2 triệu vào trong xe, trong ví, không có hết sạch tiền. Đấy. Nếu mà thầy là người cần tiền, xin thưa vì pháp hội như thế này thì chỉ cần ngồi dưới nhà thất thôi. Thầy chỉ cần ngồi buổi sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ, từ 7 tiếng đến 9 tiếng đến giờ lên nghe giảng thôi. Mèng cũng phải được gì? 2-3 triệu. Có thể lại còn được gì? Nhiều hơn nữa. Nhưng các vị thấy thầy có ngồi vì tiền không? Thầy đi ra ngoài, thầy đạp cái xe đạp nữa, thầy đi ra ngoài rồi thầy chỉ đạo thợ thuyền nó làm. Thầy không được vài cái đồng tiền của các Phật tử, nhưng thầy chỉ đạo cho thợ nó làm việc, làm đúng, làm trúng, không phải sửa, không phải làm lại á. 40-50 người thợ, 2 tiếng đồng hồ của họ, có khi nó ra gì? Ra gấp mấy cái tiền đấy. Mà cái tiền đấy thì nếu họ làm sai, cũng chính là đồng tiền đàn na tín thí chúng ta thành tâm một đồng một hào, một ly một lai vào cái hòm công đức, hoặc là chuyển khoản, hoặc là cúng dường ở trên chùa, trên đại tượng, vân vân. Cho nên tiền nó là cái phương tiện để chúng ta sống. Sống làm sao với đồng tiền mà chúng ta giữ được gì? Cái phúc, cái đức cho con, cho cháu nhiều đời về sau mới là cái vốn quý nhất, các quý vị. Cho nên làm ăn buôn bán, thầy tưởng đã làm cái tưởng cái gì chứ, còn làm nghề bán quan tài và làm nghề bán thuốc mà ít người đến mua, đồng nghĩa là ít người bệnh, ít người chết. Như vậy là chúng ta phải gì? Hoan hỷ, phải vui mừng chứ. Như thế mới là hành Bồ Tát đạo, như thế mới gọi là người học Phật chân chính. Hiểu chưa? Đấy. Còn nếu mà vẫn muốn tiền nữa thì thôi, về thì thôi, bỏ cái miếng ngọc kia đi thì mọi người lại đến mua lại như cũ thôi. Nhưng mà lòng tham khởi lên thì cánh cửa gì? Địa ngục sẽ từ từ mở ra. Lúc đó tiền có nhiều gì? Tiền có nhiều cả xe container đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được gì đâu, các quý vị. Thầy không nói một két mà nhiều như cả một container tiền cũng chả giải quyết được gì cả. Chỉ có một mình chịu tội mà thôi. Chồng con lúc đó có khi gì? Mình mà chết đi, chồng nó còn trẻ trẻ, nó đi kiếm con bồ khác. Lúc đó còn gì? Muốn đau cũng chả đau được, thì có ra được đâu mà là đau. Nghe cái tin của ông hàng xóm nó cũng vào đó, nó bảo thằng chồng của mày từ khi mày mới mất, mày để lại cho nó nhiều tiền, con nó đi kiếm con bồ khác rồi. Lúc đó ở trong kia lại còn càng gì? Càng đau, càng tức, càng lồng lộn, càng đau thì lại càng đọa vào sâu hơn. Ai lỗ? Ta lỗ chứ ai lỗ? Đó. Để lại nhiều tiền của cho con cái, có khi nó lại ăn chơi phung phí trác táng, có khi nó lại gì? Rơi vào cái nghiện ngập và cờ bạc, cá độ, lại gì? Hư hỏng, lại khổ hơn. Cho nên để phúc, để đức lại cho con đi thì nó được trường tồn mãi mãi. Để tiền, để bạc, để kim cương lại cho con thì chưa chắc đã gì? Đã đúng hoài, đúng mãi đâu, các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta phải nhớ rõ cái điều đó thì tu nó mới gì? Mới đúng, tu nó mới trúng được. Thôi, không biết là trả lời sau câu hỏi được trả lời hoan hỷ hay là phiền não đây? Có dám đứng lên để cho mọi người xem mặt không? Có dám lên đây để thầy phỏng vấn một tí không? Chắc là khó. Tôi thì hôm nay câu hỏi cũng vừa hết.